thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Lê Viên đến với 10 phút Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn với những thông tin mới nhất vừa được cập nhật trên các báo mạng sáng nay. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 21 tháng 5, trên cả nước, công an cấp xã sẽ chính thức triển khai thực hiện cấp biển số xe mô tô. Việc xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm an toàn giao thông cũng được phân quyền cho công an cấp xã, huyện theo thẩm quyền. Điều này được đánh giá là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thông tin này được rất nhiều báo sáng nay đề cập.
Theo đó, khi người vi phạm không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm, thì kết quả phạt nguội sẽ được chuyển kết quả đến công an cấp xã nơi người vi phạm cư trú. Nếu vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã, hoặc gửi đến công an huyện nơi người vi phạm cư trú.
Chiều hôm qua, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua nghị quyết bố trí 1.000 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh Sóc Trăng dài 56,1 km. Trên Sài Gòn Giải Phóng Online tin cho biết thêm,
dự kiến nguồn vốn trên sẽ được quy động từ nguồn dự phòng trung hạn 2021-2025. Nguồn vượt mức kế hoạch đầu tư công trung hạn, tăng thu tiết kiệm chi ngân sách địa phương 2021-2025, vốn vay và các nguồn quy động hợp pháp khác. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, việc bố trí nguồn vốn lớn như vậy là một thách thức không nhỏ đối với địa phương. Đặc biệt, Sóc Trăng vẫn là một tỉnh còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sớm hoàn thành, đáp ứng sự mong mỏi của người dân và sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Sóc Trăng cam kết sẽ nỗ lực bố trí đủ nguồn vốn cho dự án.
Còn đối với dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang, tỉnh vừa bàn giao thêm 30 km hồ sơ thiết kế và cắm cọc thực địa giải phóng mặt bằng đợt 2. Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải thì đến nay đã tổ chức bàn giao cọc mốc cho các địa phương với chiều dài đợt 2 là trên 55 km. Nâng tổng số chiều dài tuyến bàn giao là gần 90 km, đạt hơn 81% toàn tuyến. Liên quan đến bệnh viện 200 tỷ đồng ở Bạc Liêu đã hoàn thành nhiều năm nhưng chưa thể sử dụng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bệnh viện lao và bệnh phổi chưa thể đưa vào hoạt động, trong đó có việc thiết kế trước đây không đồng bộ với trang thiết bị mua sắm hiện tại.
Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bệnh viện lao và bệnh phổi chưa thể đưa vào hoạt động, trong đó có việc thiết kế trước đây không đồng bộ với trang thiết bị mua sắm hiện tại. Vì vậy, khi xây xong thì phải sửa lại một số hạng mục để đồng bộ với trang thiết bị. Một lý do khác là một số cán bộ của bệnh viện chưa có sự đồng thuận. Trước thực tế trên, ông Thiều cho biết tỉnh sẽ xin ý kiến của Bộ Y tế để giải quyết vấn đề này, hướng tới sớm đưa bệnh viện này đi vào hoạt động, tránh lãng phí và khiến người dân bức xúc.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, thì Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu có kinh phí trên 200 tỷ đồng do Sở Y tế Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Bệnh viện gồm có 3 khu, quy mô 1 trệt 2 lầu với 100 giường bệnh. Mặc dù đã hoàn thành nhiều năm nhưng chưa thể đưa vào sử dụng. Thưa quý thính giả, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có phiên chợ không tiền mặt. Đây là thông tin được chia sẻ tại buổi họp báo về ngày không tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức ngày hôm qua. Tin đăng trên báo điện tử VTV.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hai phiên chợ không tiền mặt được tổ chức ngay trong tháng 6 tới đây tại khu công nghệ cao và khu chế xuất Tân Thuận. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày không tiền mặt 16 tháng 6. Ban tổ chức cho biết, chuỗi sự kiện gồm rất nhiều hoạt động như phiên chợ không tiền mặt, hội thảo quốc gia ngày không tiền mặt, chuyến xe không tiền mặt xuất phát từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 6, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp bán lẻ sẽ có nhiều ưu đãi cho khách hàng mua sắm không dùng tiền mặt. Mục tiêu quan trọng của chương trình là hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia mà chính phủ đề ra, khởi đầu từ những thay đổi trong lĩnh vực thanh toán.
Ngày thứ năm không hẹn không giết, mô hình mới trong giải quyết thủ tục hành chính. Bài viết trên báo điện tử VOV cho biết hơn 2 tháng qua, xã miền núi An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định triển khai mô hình ngày thứ năm không hẹn không giết. Đây là mô hình mới giúp cho người dân giải quyết nhanh một số thủ tục hành chính, mang lại hiệu quả cao.
Từ đầu tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã An Tân, huyện An Lão thực hiện mô hình ngày thứ năm không hẹn không giết. Trong đó, không hẹn là khi tổ chức cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính vào ngày thứ năm hàng tuần. Nếu đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, công chức tiếp nhận xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký và trả kết quả ngay trong ngày, không viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Cách làm này được áp dụng đối với một số thủ tục nhất định có thể rút ngắn được thời gian đúng quy định. Còn không viết là khi tổ chức người dân có yêu cầu, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã sẽ viết hộ các loại giấy tờ, hồ sơ, trừ một số thủ tục hành chính đặc thù theo quy định pháp luật không được viết hộ. Xã An Tân lâu nay được đánh giá là địa phương dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính tại huyện An Lão. Đây là xã đầu tiên thực hiện mô hình ngày thứ năm không hẹn không giết ở tỉnh Bình Định. Mô hình này đã mang lại hiệu quả cao trong giải quyết một số thủ tục hành chính cho người dân.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bán thuốc qua mạng xã hội là vi phạm, sẽ chấn chỉnh xử lý. Đó là thông tin được bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi họp báo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều ngày 19 tháng 5, tin đăng trên VTV Online.
Trước tình trạng mua thuốc dễ dàng qua các trang thương mại điện tử và mạng xã hội, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay luật chưa cho phép kinh doanh thuốc qua mạng thông qua hệ thống thương mại điện tử. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua đã có hiện tượng trao bán thuốc trên các nền tảng mạng xã hội. Các cơ sở kinh doanh dược phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phải có địa chỉ, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự phải đáp ứng thực hành tốt theo quy định của từng loại hình, phạm vi kinh doanh. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện xử lý các hoạt động mua bán thuốc không đúng quy định trên các nền tảng mạng xã hội.
Liên quan đến chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh con trong năm 2022. Có bạn đọc hỏi, vợ tôi mới sinh lần thứ hai, chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh được hưởng như thế nào trong năm 2022? Về vấn đề này thì báo Tin Tức thông tin như sau.
Theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi, thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Trong đó, khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc được tính kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi. Số ngày nghỉ cụ thể sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định với thời gian tối đa như sau. Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên. Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật. Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Trong thời gian này, thì người lao động được chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản với mức hưởng như sau. Mức hưởng mỗi ngày bằng 30% nhân với mức lương cơ sở. Ở năm 2022 này thì mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng một tháng. Do đó, mức hưởng dưỡng sức sau sinh là 447.000 đồng một ngày. Với các quy định nêu trên thì có thể thấy pháp luật tạo điều kiện tối đa cho người lao động thực hiện tốt nhất thiên chức của mình. Thưa quý thính giả, ngày mai 22 tháng 5 sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 SEA Games 31 được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia dự báo là mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trước và sau trận chung kết bóng đá nam sẽ tăng cao, đặc biệt là nếu như đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi. Thông tin đăng trên báo Nhân dân cho hay.
Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ kết quả thi đấu đội tuyển U23 Việt Nam.
Sau cùng là một thông tin vui. Thưa quý khán giả, bánh mì, bánh cam, phở bò và bánh bột lọc là bốn món ăn của Việt Nam vừa được CNN bình chọn là ngon nhất thế giới. Những món ăn này được các chuyên gia ẩm thực CNN nhắc đến trong danh sách và khuyến khích du khách nên thử trong năm này.
Theo VTV Online, bánh cam của An Giang được CNN xếp vào danh sách món bánh tráng ngon nhất thế giới. Mặc dù có tên gọi là bánh cam, nhưng món ăn này lại không có bất kỳ hương vị cam nào trong đó. Bởi lẽ tên gọi này được đặt giữa theo hình dáng của món bánh. Bánh được làm từ bột gạo nếp, nhân đậu xanh ngọt, phủ gừng rồi đem tráng chín. Bánh mì thì nằm trong danh sách các món bánh kẹp ngon nhất thế giới. Hồi tháng 4, bánh bột lọc là cái tên được nhắc đến khi CNN ca ngợi về ẩm thực Việt Nam. Đây là món ăn nổi tiếng và đặc trưng nhất của ẩm thực Huế. Còn phở bò là cái tên đầu tiên được nhắc đến năm nay trong danh sách các món ăn có nước ngon nhất và là phiên bản phở được yêu thích nhất, theo giới thiệu từ CNN.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay.